Phẩm thứ 86, Bình Đẳng. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người thấy như thật là chẳng cấu chẳng tịnh, người chẳng thấy như thật cũng là chẳng cấu chẳng tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh vô sở hữu. Bạch Thế Tôn: Trong vô sở hữu chẳng có cấu tịnh, trong sở hữu cũng chẳng có cấu tịnh. Bạch Thế Tôn: Vì sao người nói như thật là chẳng cấu chẳng tịnh, người chẳng nói như thật cũng là chẳng cấu chẳng tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, các pháp tướng bình đẳng, ta nói đó là tịnh. Này Tu Bồ Đề, thế nào là tướng bình đẳng của các pháp? Đó là như, là chẳng dị biệt, là pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp dị, thực tế. Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì pháp tánh vẫn thường trú, đó gọi là tịnh. Đây là nói theo thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Vì đệ nhất nghĩa đế vượt lên trên tất cả ngôn ngữ, luận nghị, âm thanh vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp là không, là chẳng thể nói ra được là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như hóa, thì vì sao Bồ Tát lại dùng các pháp như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như hóa? Nếu các pháp ấy chẳng có căn bản định thật, thì làm sao Bồ Tát có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề nguyện rằng: Tôi sẽ đầy đủ 6 pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp, tôi sẽ đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tôi sẽ đầy đủ các môn Đà La Ni, các môn Tam Muội, tôi sẽ phóng đại quang minh chiếu khắp cả mười phương, sẽ biết tâm niệm của chúng sanh để tùy thuận thuyết pháp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chỗ đối pháp của ông có như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như hóa chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng là như vậy. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như hóa, thì Bồ Tát làm sao hành Bát Nhã Ba La Mật? Bạch Thế Tôn, như mộng dẫn đến như hóa là hư vọng, chẳng thật có, chẳng nên dùng pháp hư vọng. Pháp chẳng thật ấy để tu, hồng có thể được đầy đủ 6 pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, pháp hư vọng chẳng thật ấy chẳng có thể được đầy đủ 6 pháp ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp. Hành pháp hư vọng chẳng thật ấy chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp ấy đều là tác pháp do ước tưởng tư duy, nên chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, các pháp ấy chỉ là những pháp trợ đạo, chẳng có thể tăng ích đạo quả. Các pháp đều vô sanh, chẳng sanh, vô xuất, chẳng xuất, vô tướng, chẳng có tướng. Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát hành các thiện pháp như hành bố thí ba la mật, dẫn đến nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như mộng, dẫn đến như hóa. Các pháp như vậy chẳng có thể được đầy đủ bố thí, dẫn đến nhất thiết chủng trí, cũng chẳng có thể thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, cũng chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát hành các thiện pháp từ bố thí dẫn đến nhất thiết chủng trí, mà biết rõ các pháp ấy là như mộng, như hóa, cũng biết rõ chúng sanh là như mộng, như hóa. Bồ Tát chẳng chấp Bát Nhã Ba La Mật là có pháp dụng. Do chẳng chấp như vậy, nên được nhất thiết chủng trí, biết rõ pháp như mộng là chẳng có chỗ thủ chấp, dẫn đến pháp như hóa cũng là chẳng có chỗ thủ chấp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tướng có thể thủ, Thiền Ba La Mật chẳng có tướng có thể thủ, dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng có tướng có thể thủ. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều chẳng có tướng có thể thủ được, nên phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì pháp chẳng có tướng có thể thủ được là pháp chẳng có căn bản định thật, chỉ là như mộng như hóa vậy. Dùng pháp bất khả thủ tướng, pháp chẳng có tướng có thể thủ, chẳng thể được pháp bất khả thủ tướng. Chỉ vì chúng sanh chẳng biết các pháp tướng như vậy, nên Bồ Tát phải vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh mà hành bố thí, dẫn đến vì hết thảy chúng sanh mà hành trí huệ. Bồ Tát cầu vô thượng Bồ Đề chỉ vì hết thảy chúng sanh, chẳng phải vì bản thân mình hoặc vì những sự việc gì khác. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thấy chúng sanh là vô chúng sanh, chẳng là chúng sanh mà lại trú trong tướng chúng sanh, dẫn đến thấy tri giả, kiến giả và vô tri giả, vô kiến giả, mà lại trụ trong tướng tri kiến. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, khiến họ xa rời điên đảo và đến an trú trong tánh Cam Lồ. Ở nơi đây chẳng còn có các tướng hư vọng, chẳng có tướng chúng sanh, dẫn đến chẳng có tướng tri giả, tướng kiến giả. Lúc bấy giờ, Bồ Tát xả ly tâm động, tâm có niệm, tâm hí luận, và thường hành tâm chẳng động, tâm chẳng có niệm, tâm chẳng hí luận. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng lực phương tiện hành Bát Nhã Ba La Mật, tự mình chẳng có chỗ thủ chấp, cũng dạy người khác khiến họ chẳng có chỗ thủ chấp. Đây là tùy theo thế đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi được vô thượng Bồ Đề, Thế Tôn được hết thảy Phật Pháp. Nói như vậy là y theo thế đế hay là y theo đệ nhất nghĩa đế? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, y theo thế đế mà nói Phật được các pháp ấy, trong pháp ấy chẳng có pháp để được, cũng chẳng có người được pháp. Vì sao? Vì người được pháp là có sở đắc, nếu dùng hai pháp thì chẳng có đạo, chẳng có quả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hành hai pháp thì chẳng có đạo, chẳng có quả. Như vậy, hành chẳng hai pháp, bất nhị pháp thì có đạo có quả chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hành hai pháp chẳng có đạo chẳng có quả, hành chẳng hai pháp cũng chẳng có đạo chẳng có quả, chẳng dùng hai pháp, nhị pháp cũng chẳng dùng, chẳng hai pháp, bất nhị pháp, thì đó mới tức là đạo, tức là quả vậy. Vì sao? Vì nói dùng pháp ấy mà được đạo, được quả là hí luận. Nói dùng pháp ấy mà chẳng được đạo, chẳng được quả cũng là hí luận. Nơi các pháp bình đẳng, chẳng có hí luận, chẳng có tướng hí luận. Các pháp chẳng có hí luận là các pháp bình đẳng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các pháp đều chẳng có tánh. Trong tánh vô sở hữu đó, những pháp gì là bình đẳng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, nếu chẳng có pháp hữu thì chẳng có pháp vô, cũng chẳng nói đến các pháp tướng bình đẳng. Ngoài tướng bình đẳng ra, chẳng có tướng pháp nào khác. Phàm phu cùng các bậc thánh đều chẳng có thể hành, chẳng có thể đến được pháp tướng bình đẳng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, cho đến các đức Phật cũng chẳng thể hành, chẳng thể đến được chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hết thảy các bậc thánh dẫn đến Phật đều chẳng thể hành, chẳng thể đến được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Phật có lực tự tại ở nơi hết thảy pháp. Như vậy vì sao nói Phật chẳng thể hành, chẳng thể đến được? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, nếu các pháp bình đẳng cùng Phật có sai khác nhau thì mới nên nói như vậy. Nay nói phàm phu thanh văn bích chi Phật dẫn đến Phật bình đẳng, tức là nói bình đẳng là một, là chẳng phải hai vậy. Đây có nghĩa là hàng phàm phu chư thánh dẫn đến chư Phật bình đẳng đều là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu ở nơi tướng bình đẳng mà hết thảy pháp đều bất khả đắc, thì giữa phàm phu chư thánh chư Phật chẳng có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nơi các pháp bình đẳng, chẳng có sự sai khác, chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật, thì làm sao phân biệt có ba ngôi tam bảo xuất hiện ở thế gian? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo cùng các pháp bình đẳng có khác nhau chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như chỗ con được nghe qua lời Phật dạy, thì tâm bảo cùng các pháp bình đẳng, chẳng có sai khác nhau. Vì sao? Vì Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo tức là pháp bình đẳng, chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, là nhất tướng, làm vô tướng vậy. Phật dùng trí lực ở nơi các pháp vô tướng, phân biệt là phàm phu, là tu đà hoàng, là tư đà hàm, là a na hàm, là a la hán, là bích chi Phật, là bồ tát, dẫn đến là Phật. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Nếu các đức Phật được vô thượng bồ đề mà chẳng phân biệt các pháp, thì sẽ có biết được địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người chăng? Sẽ có biết được 37 phẩm trợ đạo, 18 pháp không, 10 Phật lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp chăng? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, sẽ chẳng biết vậy. Phật dạy, này tu bồ đề, bởi vậy nên biết Phật có ân lực lớn, bất động ở nơi hết thảy các pháp mà phân biệt được hết thảy các pháp. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Phật chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng, phàm phu cũng chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng, thanh văn và bích chi Phật cũng chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng. Bạch Thế Tôn, tướng pháp bình đẳng tức là tướng phàm phu, tức là tướng thanh văn, tức là tướng bích chi Phật, dẫn đến tức là tướng Phật, đó là tướng bình đẳng. Bạch Thế Tôn, nay các pháp mỗi mỗi đều có tướng sai khác, ví như tướng sắc khác, tướng thọ, tưởng, hành và thức khác, tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý khác, tướng địa, thủy, hỏa, phong, không và thức khác, tướng tham, sân và si khác, tướng tà kiến khác, tướng thiền khác, tướng bốn vô lượng tâm khác, tướng bốn vô sắc định khác, tướng bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo khác, tướng bố thí ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật khác, tướng ba giải thoát môn khác, tướng 18 bất cộng pháp khác, tướng pháp hữu di khác, tướng pháp vô di khác, tướng phàm phu khác, dẫn đến tướng Phật khác. Các pháp mỗi mỗi đều có tướng riêng khác, như vậy thì làm sao Bồ Tát hành bát nhã ba la mật ở nơi các pháp có tướng sai khác nhau mà chẳng khởi tâm phân biệt? Nếu chẳng có phân biệt thì chẳng thể hành bát nhã ba la mật. Nếu chẳng hành bát nhã ba la mật thì chẳng thể tu từ địa này lên địa khác. Nếu chẳng tu từ địa này lên địa khác thì chẳng thể vào Bồ Tát vị. Nếu chẳng vào Bồ Tát vị thì chẳng thể vượt qua thanh văn địa và bích chi Phật địa, chẳng được đầy đủ các thần thông ba la mật, chẳng được đầy đủ bố thí ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng thể đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để cúng dường chư Phật và gieo trồng thiện căn, dẫn đến chẳng thể thành tựu chúng sanh và tịnh Phật quốc độ. Phật dạy, này tu bồ đề, đúng như lời ông hỏi, tướng pháp ấy cũng là tướng phàm phu, tướng tu đà hoàng, dẫn đến là tướng Phật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu mỗi pháp có tướng riêng khác, như tướng sắc khác, dẫn đến tướng pháp hữu di khác, tướng pháp vô di khác, vân vân, thì làm sao Bồ Tát quán nhất tướng mà chẳng khởi sanh phân biệt? Phật dạy, này tu bồ đề, ý ông nghĩ sao? Tướng sắc là không chăng, dẫn đến tướng Phật là không chăng? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là không vậy. Phật dạy, này tu bồ đề, trong không thì các tướng riêng khác của các pháp có khả đắc chăng? Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, đều là bất khả đắc. Phật dạy, này tu bồ đề, bởi vậy nên phải biết rằng các pháp tướng bình đẳng, trong đó chẳng có phàm phu cũng chẳng đi phàm phu, dẫn đến chẳng có Phật cũng chẳng đi Phật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các pháp bình đẳng là pháp hữu di hay là pháp vô di? Phật dạy, này tu bồ đề, chẳng phải pháp hữu di, chẳng phải pháp vô di, cũng chẳng đi pháp hữu di, chẳng đi pháp vô di, vì hữu di và vô di đều là bất khả đắc. Này tu bồ đề, dù là tánh hữu di hay là tánh vô di thì cả hai pháp ấy đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Phật cũng dùng thế đế mà nói, chẳng phải dùng đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế chẳng có thân hành, khẩu hành và ý hành, cũng chẳng đi thân hành, khẩu hành và ý hành. Vì ở trong đệ nhất nghĩa đế thì pháp hữu vi và pháp vô vi đều là tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng của pháp tức là đệ nhất nghĩa đế vậy. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát trú bất động trong đệ nhất nghĩa đế, mà hành các sự việc làm lợi ích cho chúng sanh. Luận: Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ về lời nói của Phật rằng, người thấy như thật là chẳng cấu tịnh, người chẳng thấy như thật cũng là chẳng cấu tịnh. Suy nghĩ như vậy rồi, Ngài bạch Phật, người thấy như Phật là chẳng cấu tịnh, người chẳng thấy như thật cũng là chẳng cấu tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp là tánh vô sở hữu. Trong vô sở hữu chẳng có cấu tịnh, trong sở hữu cũng chẳng có cấu tịnh. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, vô sở hữu là tịch diệt kiến, nên chẳng phải có cấu hay tịnh. Sở hữu là thường kiến, nên chẳng phải cấu hay tịnh. Sở hữu nếu quyết định có, cũng chẳng phải theo nhân duyên sanh. Nếu chẳng theo nhân duyên sanh thì phải là thường có. Nếu đã là thường có thì cũng chẳng có cấu hay tịnh vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, người thấy như thật và người chẳng thấy như thật có nghĩa khác nhau như thế nào? Phật dạy, nghĩa chẳng có sai khác nhau. Cấu và tịnh chẳng có tướng riêng khác, chẳng thể phân biệt nói ra vì là bình đẳng. Nếu phân biệt nói có cấu, có tịnh là có lỗi. Các pháp tướng bình đẳng, ta nói đó là tịnh. Ở nơi thật tướng thì các pháp đều là như pháp tánh, pháp trú, pháp vị, thật tế, đều là bình đẳng, chẳng có sai khác. Khi vào được trong tánh bình đẳng rồi, Bồ Tát giữ được tâm chẳng ghét, tánh, chẳng thương, ái, nên dù có Phật hay chẳng có Phật thì pháp tánh vẫn thường trú. Trái lại, các tác pháp đều là hư dối cả. Bởi vậy nên kinh dạy, dù có Phật hay chẳng có Phật thì vô tác pháp vẫn thường trú. Như khi thấy có người dùng ngón tay chỉ mặt trăng, mà người ngu cứ đăm đăm nhìn ngón tay người này, khiến chẳng sao có thể thấy được mặt trăng. Phải đừng chấp ngón tay, phải nhìn theo hướng ngón tay chỉ thì mới thấy được mặt trăng vậy. Cũng như vậy, người nghe nói các pháp tướng bình đẳng, chẳng nên chấp tướng bình đẳng đó. Nên biết Phật y theo thế đế mà nói các pháp tướng bình đẳng, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Thế đế là chẳng phải thật, nhưng vì muốn hành các sự việc nên phải y theo thế đế mà nói. Ví như người đem vàng trao đổi lấy các vật dụng cần thiết cho đời sống, mặc dù vàng là quý, các vật dụng kia đều là tiện, nhưng cần thiết thì phải đổi vậy. Xét về đệ nhất nghĩa đế thì tánh bình đẳng chẳng có thể nói ra được, bất khả thuyết, chẳng có thể dùng ngữ ngôn, danh tự hay âm thanh mà diễn đạt được. Vì sao? Vì pháp tướng bình đẳng là chẳng có hí luận, là tướng thường tịch diệt. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói về pháp tướng bình đẳng, về thật tướng pháp đều hiểu rõ ý chỉ của Phật. Nhưng vì lợi ích cho hàng Bồ Tát sơ phát tâm mà Ngài hỏi Phật, nếu hết thảy pháp đều là không, là như mộng, thì làm sao ở nơi các pháp chẳng có căn bản định thật mà Bồ Tát có thể phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, dẫn đến vì chúng sanh thuyết pháp? Phật hỏi lại, sáu pháp Ba La Mật, các môn Đà La Ni, các môn Tam Muội thuyết pháp vân vân có phải là như mộng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, thật là như mộng vậy. Các pháp tuy có làm lợi ích cho chúng sanh mà đều là mộng pháp cả. Mộng pháp là hư vọng chẳng thật. Như vậy Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật, cầu Phật đạo, làm sao lại hành các pháp chẳng thật như vậy? Nếu hành các pháp chẳng thật thì làm sao vào được trong Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, đúng như vậy. Bố thí cùng hết thảy các thiện pháp đều do tư duy phân biệt mà được tạo tác, được sanh khởi. Pháp như vậy chẳng nên trú để thành nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ trong chúng hội, có người nghe nói như vậy liền sanh tâm giải đãi, nên Phật nói tiếp: hết thảy các thiện pháp đều là pháp trợ đạo. Nếu ở nơi các thiện pháp mà sanh tà hạnh, thì các pháp ấy mới gọi là chẳng thật. Còn nếu thực hành chẳng có lầm lạc, thì các pháp ấy trở thành pháp trợ đạo. Nhưng vì là pháp trợ đạo nên chẳng trực tiếp dẫn đến đạo quả. Trái lại, thật pháp là chẳng xuất, chẳng sanh, là nhất tướng, làm vô tướng, là tịch diệt tướng. Ví như trời mưa làm lợi ích cho cây cỏ, đồng ruộng, mà chẳng làm lợi ích cho hư không. Cũng như vậy, hành các pháp trợ đạo chỉ đem lại các quả báo hữu lậu, mà chẳng có lợi ích cho đạo quả, niết bàn vậy. Bồ Tát biết rõ các pháp trợ đạo, cũng biết rõ đạo quả, nên từ sơ phát tâm cho đến nay vẫn thường hành các thiện pháp trợ đạo như bố thí, trì giới, vân vân, mà vẫn biết rõ các pháp ấy đều là rốt ráo không, đều là như mộng. Hỏi, nếu Bồ Tát biết rõ thật tướng các pháp thì cần gì phải hành bố thí? Đáp, Phật dạy, nếu chẳng đầy đủ bố thí thì chẳng có thể thành tựu chúng sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát phải tự trang nghiêm thân, dùng âm thanh, ngôn ngữ cùng các lực thần thông để phương tiện dẫn đạo chúng sanh. Bồ Tát hành bố thí chỉ vì lợi ích chúng sanh, mà chẳng chấp bố thí, chẳng khởi hí luận, xem bố thí như mộng, như quá. Do hành bố thí như vậy mà Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ thủ chấp. Bồ Tát biết hết thảy pháp mà chẳng thủ chấp các pháp tướng, chẳng thủ chấp các pháp tướng, mà vẫn phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát biết hết thảy các pháp đều chẳng có căn bản định thật, chẳng có tướng có thể chấp thủ, chỉ là như mộng như hóa. Nhưng vì thấy chúng sanh mê muội, chẳng biết được như vậy, nên Bồ Tát phải vì chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến nay chỉ vì chúng sanh mà hành bố thí, dẫn đến hành hết thảy các thiện pháp. Chỉ vì chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề, chẳng phải vì chính mình vậy. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát xa lìa tâm đại bi, tâm thương xót chúng sanh mà cầu vô thượng Bồ Đề, cầu thật tướng pháp, thì sẽ đọa về tà kiến. Người như vậy chẳng có thể được nhất thiết chủng trí. Do tâm cầu nhất thiết chủng trí chưa được nhu nhuyến, nên rất dễ bị đọa về biên kiến chấp, rất khó có thể vào nơi thật tướng pháp vậy. Phật dạy, từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải thường bi niệm chúng sanh, thương xót chúng sanh, thì dần dần mới vào được rốt ráo không. Hỏi, ở các chỗ khác thường nói Bồ Tát tự lợi và làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sao ở nơi đây chỉ nói Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng nói Bồ Tát tự lợi ích cho chính mình? Nếu vừa làm lợi ích cho mình, vừa làm lợi ích cho người khác thì có lỗi gì? Đáp, Bồ Tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện pháp, như vậy mới thật nghĩa của sự hành Bồ Tát đạo. Trước đây nói vừa tự lợi mình và lợi người, làm gì phàm phu mà nói. Người hành Bồ Tát đạo khi đã vào trong đạo rồi, dù có tự lợi thì đó cũng nhằm lợi tha là trên hết. Bởi vậy nên nói Bồ Tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện pháp, chẳng phải vì lợi ích cho riêng mình. Hỏi, có thuyết nói người làm việc chỉ vì tự thân mình là người bậc hạ, người làm việc vì lợi ích cho người khác là người bậc trung, người làm việc vì lợi ích cho mình và lợi ích cho người đầy đủ, viên mãn là người bậc thượng. Nếu lợi tha mà chẳng có tự lợi thì làm sao gọi là bậc thượng được? Đáp, chẳng phải như vậy. Người hành đạo chỉ vì tự thân mình là người bậc hạ. Người ở thế gian hành các thiện pháp thường chỉ vì lợi ích cho mình, mà chẳng phải vì lợi ích cho người khác. Do hành đạo mà tự ái chấp thân mình, chấp việc làm của mình, nên chẳng có được nhiều phước báo, mặc dù chẳng có phạm tội. Người thường xả niềm vui riêng của mình chỉ vì chúng sanh mà hành đạo mới gọi là bậc thượng. Người hành đạo bậc thượng là người chỉ vì chúng sanh mà hành các thiện pháp. Người chưa thành tựu được chúng sanh mới phải tự lợi cho đầy đủ trước đã, để sẵn sàng làm lợi ích cho người về sau. như hành tự lợi và lợi tha chỉ là giai đoạn tập sự trong quá trình hành Bồ Tát đạo vậy. Nên phân biệt có ba hạng người cầu Phật đạo, đó là người vì tự thân mình mà cầu thành Phật, người vì tự thân mình và cũng vì chúng sanh mà cầu thành Phật, người chỉ vì chúng sanh mà cầu thành Phật. Hạng người sau cùng này thường hành đạo thanh tịnh nhằm phá các chấp điên đảo. Đây là hàng Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ chúng sanh là vô chúng sanh, chẳng là chúng sanh, dẫn đến tri giả, kiến giả, là vô tri giả, vô kiến giả, chẳng là tri giả, chẳng là kiến giả. Bồ Tát an trú trong vô tướng mà vẫn thường hành các thiện pháp trợ đạo, dạy chúng sanh hành các thiện pháp trợ đạo nhằm độ thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử, đưa họ vào trong tánh cam lồ. Vì sao? Vì hành tất cả các thiện pháp trợ đạo đều dẫn đến niết bàn vậy. Tánh niết bàn gọi là tánh cam lồ. Trú trong tánh cam lồ, Bồ Tát chẳng còn sanh các vọng tưởng, được vô sở trước và cũng khiến chúng sanh được vô sở trước. Như vậy mới gọi là lợi ích cho chúng sanh vào bậc nhất. Hỏi: trước đây nói vì lợi ích cho chúng sanh mà Bồ Tát hành đạo, nay vì sao nói vì muốn khiến chúng sanh được vô sở trước mà Bồ Tát hành đạo? Đáp: nếu mình chẳng có trí huệ thì chẳng có thể làm lợi ích cho người được, bởi vậy nên tự mình phải được vô sở trước, chẳng có chỗ chấp trước, rồi mới dạy người khác khiến họ được vô sở trước. Nếu có tài vật hay công đức gì, Bồ Tát cũng đều đem hết cho chúng sanh. Ví như ông Điều Đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa, là quán tặc của Phật mà Phật cũng vẫn cho tất cả. Như vậy mới là tự tu tập công đức. Nếu chẳng như vậy thì chẳng có thể phá được chấp ngã, nên chẳng có thể bố thí thanh tịnh được. Đây cũng là y theo Thế Đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế là chẳng có chúng sanh, chẳng có pháp, chẳng phải một, cũng chẳng phải hai, là bình đẳng, chẳng có phân biệt các pháp tướng, nên cũng là chẳng có chỗ chấp, vô sở chấp vậy. Bởi vậy nên nói tướng chẳng thể nói ra được, bất cả thuyết tướng là tướng của đệ nhất nghĩa đế. Tướng có thể nói ra được, khả thuyết tướng là tướng của Thế Tục Đế. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nói ở nơi đạo tràng mà được pháp là nói theo Thế Đế hay là nói theo đệ nhất nghĩa đế? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, nếu nói dùng Thế Đế mà được đạo, tức là hư vọng, chẳng thật, còn nói dùng đệ nhất nghĩa đế mà được đạo thì cũng chẳng thể được, vì đệ nhất nghĩa đế là vô đắc, chẳng có đắc, là bất khả thuyết, chẳng thể nói ra được, là bất khả thọ, chẳng thể thọ được, nên cũng chẳng có pháp đắc, chẳng có người đắc pháp vậy. Phật dạy, do y theo Thế Đế dùng ngữ ngôn, danh tự mà nói Phật được vô thượng Bồ Đề, thật ra chẳng có người đắc pháp, chẳng có pháp để đắc. Vì sao? Vì chấp có pháp để đắc, chấp có người đắc pháp là chấp có hai pháp. Do chấp có hai pháp nên chẳng có đạo, cũng chẳng có quả. Bồ Tát chẳng đắc đạo, chẳng đắc quả mới thật được gọi là Bồ Tát đắc vô thượng Bồ Đề. Như vậy y theo Thế Đế nên mới dùng hai pháp, Phật pháp, chẳng phải là pháp hư dối, nhưng vì hàng sơ phát tâm mà phải dùng hai pháp để phân biệt các pháp là hư vọng. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát đã được đệ nhất nghĩa đế, nên giáo hóa chúng sanh khiến họ cũng được đệ nhất nghĩa đế. Tuy có phân biệt các pháp mà chẳng có chấp các pháp tướng hư vọng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hành hai pháp, nhị pháp, chẳng được đạo, chẳng được quả, thì hành chẳng hai pháp, bất nhị pháp, có được đạo được quả chăng? Phật dạy, hành hai pháp chẳng có đạo, chẳng có quả, hành chẳng hai pháp cũng chẳng có đạo, chẳng có quả. Hỏi, trước đây nói hai pháp là pháp của phàm phu, chẳng hai pháp là pháp của các bậc thánh hiền. Trong kinh Duy Ma Cật có nói đến vào pháp môn, chẳng hai pháp, bất nhị pháp môn, thì nghĩa ấy như thế nào? Đáp, chẳng hai pháp, bất nhị pháp là thánh pháp chân thật, vì các Bồ Tát sơ phát ý chưa vào được nơi thật tướng pháp, nên vừa nghe nói đến chẳng hai pháp, bất nhị pháp là liền sanh tâm chấp hoặc liền sanh tâm hủy bán. Phật muốn ngăn sự chấp thiên lệch về cả hai bên, nên vì họ thuyết về trung đạo là chẳng hai phi nhị, cũng chẳng phải chẳng hai phi bất nhị. Nói hai pháp là có phân biệt các tướng, nói chẳng hai pháp là nói nhất không tướng, tướng không đồng nhất, nhất không tướng. Phá được hết thảy các pháp tướng sai khác, khi đã phá xong các tướng sai khác rồi thì cũng phải xả luôn chấp về chẳng hai tướng mới được đạo quả. Vì sao? Vì các bậc thánh hiền tuy tán thán chẳng hai tướng, bất nhị tướng, mà chẳng chấp pháp ấy, chẳng sanh hí luận, dùng pháp ấy mà được đắc đạo, đắc quả. Như vậy mới gọi là pháp bình đẳng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp đều là tướng vô sở hữu thì sao có thể gọi là tướng bình đẳng? Phật dạy: nếu ly tánh hữu thì chẳng có tánh vô, cũng chẳng có thể nói đến các pháp tướng bình đẳng. Bồ Tát chẳng nói hết thảy pháp là tánh vô, mà nói hết thảy pháp tướng bình đẳng. Cũng chẳng nói ly hai bên hữu vô là có tướng bình đẳng. Vì sao? Vì ở nơi hết thảy các chỗ đều chẳng có thủ chấp mới thật là tướng bình đẳng. Như vậy là các pháp bình đẳng vượt trên hết thảy pháp, chẳng ngăn ngại việc hành các thiện pháp vậy. Hỏi: trước đây nói pháp tướng bình đẳng là thật tướng pháp, nay vì sao nói pháp bình đẳng vượt lên trên hết thảy pháp? Đáp: hết thảy pháp nói trên đây có hai nghĩa, đó là hết thảy sắc pháp ở nơi pháp thể đều bình đẳng chẳng khác. Ở nơi các sắc pháp phân biệt có pháp của phàm phu hành tà hạnh và pháp của các bậc thánh hành chánh hạnh. Ở nơi đây nói về nghĩa thứ hai, nói bình đẳng là nói ở ngay nơi tà hạnh của phàm phu mà xuất ra khỏi các tà hạnh đó, chẳng phải làm vượt ra khỏi hết thảy các pháp vậy. Lại nữa, bình đẳng cũng có nghĩa là chẳng thể hành, chẳng thể đến được. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: cho đến các đức Phật cũng chẳng hành, chẳng đến được chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, dù pháp thẩm thâm di diệu, dù là khó hành, khó đến, nhưng các đức Phật đã được đạo rồi, ắt có thể hành, có thể đến được vậy. Nghĩ như vậy rồi nên Ngài nêu lên câu hỏi trên đây. Phật dạy: hết thảy chư thánh hiền dẫn đến chư Phật đều chẳng hành, chẳng đến được. Ý Phật muốn nói rằng, vì là tự tánh bình đẳng nên chư Phật ba đời mười phương đều chẳng hành, chẳng đến được, huống nữa là một đức Phật. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: ở nơi hết thảy pháp Phật có lực tự tại, có trí huệ vô ngại, như vậy vì sao nói chẳng thể hành, chẳng thể đến được? Phật dạy: nếu các pháp bình đẳng cùng Phật có khác nhau thì mới nên hỏi. Phàm phu bình đẳng, Tu Đà Hoàng bình đẳng, dẫn đến Phật bình đẳng cùng với bình đẳng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Phàm phu, Tu Đà Hoàng dẫn đến Phật đều cùng một tự tánh, trong một tánh thì chẳng có hành, chẳng có đến vậy. Cùng với tự tánh phải có tha tánh mới nói đến có hành, có đến. Vì tự tánh và tha tánh là bình đẳng nên chẳng có hành, chẳng có đến. Bởi vậy nên Phật dạy, nếu Phật và bình đẳng khác nhau thì Phật mới hành bình đẳng. Nay Phật tức là bình đẳng thì chẳng nói đến hành bình đẳng, đến bình đẳng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu ở nơi bình đẳng mà hết thảy các pháp đều bất khả đắc thì giữa phàm phu chư thánh dẫn đến chư Phật có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy: chẳng có sự sai khác, chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu, chư thánh và chư Phật. Ý Phật muốn nói rằng, thế gian y thế tục mà phân biệt có sự sai khác, còn ở nơi pháp bình đẳng thì chẳng có sự sai khác, chẳng có sự phân biệt. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: nếu chẳng có sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật thì làm sao có ba ngôi tam bảo xuất hiện ở thế gian làm các việc lợi ích cho chúng sanh? Phật dạy: pháp bình đẳng tức là thật pháp tức là Phật pháp, tức là tam bảo, tức là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Vì sao? Vì người chưa được pháp bình đẳng thì chẳng được gọi là Phật. Người được pháp bình đẳng mới được gọi là Phật. Phật dùng lực trí huệ ở nơi các pháp bình đẳng vô tướng mà phân biệt có phàm phu, có các quả thánh sai khác, như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật dẫn đến có quả vị Phật. Ngài Tu Bồ Đề lãnh hội lời Phật dạy và thưa: các pháp đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Thế nhưng Phật ở nơi không, nơi vô tướng, mà dùng lực trí huệ phân biệt có phàm phu, có các quả thánh sai khác nhau. Phật ứng chứng lời Ngài Tu Bồ Đề và dạy đúng như vậy. Nếu Phật chẳng phân biệt các pháp thì làm sao biết có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người? Làm sao biết có 37 pháp trợ đạo dẫn đến có 18 bất cộng pháp? Hỏi: Phật ví như mặt trời chiếu sáng vạn vật, chẳng phân biệt vật ở cao hay thấp, vật lớn hay nhỏ, chúng sanh ở khắp nơi, có thể dùng mắt để riêng thấy mặt trời. Cũng như vậy, Phật chẳng chuyển các pháp tướng, nhưng dùng lực trí huệ soi chiếu các pháp để vì chúng sanh diễn nói. Như vậy, vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại nói: nếu chẳng phân biệt các pháp thì chẳng biết có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, chẳng biết có 37 pháp trợ đạo dẫn đến có 18 bất cộng pháp? Đáp: ở đây nên phân biệt giữa sự biết của phàm phu và sự biết của Phật. Sự biết của hàng phàm phu là biết hư vọng, sự biết của Phật là biết như thật. Phàm phu biết các pháp có các tướng sai khác, như có xấu tốt, lớn nhỏ, hơn thua, vân vân. Sự biết của phàm phu như vậy chỉ là hư vọng. Phật tuy chẳng nói gì xấu tốt, lớn nhỏ, hơn thua, vân vân, nhưng vẫn thường phân biệt các pháp, khai thị để chúng sanh được biết rõ về các pháp hư vọng, nhằm đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp. Dùng hai pháp, nhị pháp mới phân biệt có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người, phân biệt có phàm phu, có các bậc thánh hiền, dẫn đến có các đức Phật, vân vân. Dùng chẳng hai pháp, bất nhị pháp thì chẳng có các pháp sự phân biệt như vậy. Vì sao? Vì Phật pháp là tướng tịch diệt, chẳng có hí luận. Nếu ở trong Phật pháp mà còn phân biệt có các pháp tướng sai khác, như có tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ, tướng súc sanh, vân vân, thì chẳng phải là tịch diệt nữa. Chẳng hai pháp, bất nhị pháp là chẳng có hí luận. Phật ở nơi tướng tịch diệt mà vẫn thường vì chúng sanh phân biệt các pháp, tuy phân biệt các pháp mà chẳng đọa vào hí luận, cũng chẳng ly thật tướng pháp. Vì sao? Vì người thế gian dùng mắt thấy một con vật mà chẳng biết tướng của con vật ấy do rất nhiều tướng khác, từng phần nhỏ hòa hợp lại mà có vậy. Ví như nói một con trâu sanh ra một con trâu, thật ra thì chẳng thể nói như vậy được. Con trâu do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mới thành ra trâu. Nếu loại trừ các thành phần của trâu ra thì chẳng có một pháp nào được gọi là pháp trâu cả. Vì sao? Vì do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mà thành ra có một pháp gọi là trâu. Nếu chỉ thấy tướng chung, chẳng thấy được các tướng riêng của các thành phần mà đã gọi là thấy trâu, thì như vậy là chưa thấy như thật tướng trâu vậy. Phải vào được các pháp bình đẳng mới có thể thấy như thật, biết như thật tướng trâu. Phật bất động ở nơi hết thảy các pháp mà phân biệt được hết thảy các pháp. Do bất động mà phân biệt các pháp như vậy, nên chẳng có chấp hai tướng, nhị tướng, cũng chẳng có chấp một tướng, nhất tướng vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: như Phật chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng, thì làm sao phàm phu, thanh văn, bích chi Phật cũng đều chẳng động ở nơi các pháp tướng bình đẳng? Như vậy, Phật làm sao phân biệt được các pháp có tướng sai khác nhau, như tướng sắc khác, dẫn đến tướng pháp hữu di khác, tướng pháp vô di khác? Nếu chẳng có phân biệt như vậy thì làm sao Bồ Tát tu từ địa này lên địa khác, dẫn đến thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ? Phật dạy tướng sắc là không chăng, dẫn đến tướng Phật là không chăng? Trong khi thì các tướng sai khác có khả đắc chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa: các pháp tướng đều là không, trong rốt ráo không, trong vô tướng, thì làm sao đối các pháp tướng sai khác được? Phật dạy trong không chẳng có các pháp tướng sai khác. Pháp không là thật pháp, thì làm sao ở trong không ông lại phân biệt các pháp và nêu lên các lời vấn nạn? Trong rốt ráo không thì không là bất khả đắc, các pháp tướng mỗi mỗi đều bất khả đắc, thì ông còn vấn nạn làm gì nữa. Bởi vậy, nên phải biết rằng các pháp bình đẳng là chẳng có phân biệt. Ở nơi các pháp bình đẳng đó chẳng có phàm phu, cũng chẳng đi phàm phu, dẫn đến chẳng có Phật, cũng chẳng đi Phật. Tướng của phàm phu cũng tức là tướng của thánh hiền, dẫn đến cũng tức là tướng của Phật. Bởi vậy, nên nói thánh hiền cũng phải phàm phu mà cũng chẳng đi phàm phu, dẫn đến Phật chẳng phải phàm phu mà cũng chẳng đi phàm phu vậy. Ngài Tu Bồ Đề muốn hiểu rõ hơn về tướng bình đẳng nên hỏi: các pháp bình đẳng là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? Phật dạy: chẳng phải là pháp hữu vi, cũng chẳng phải là pháp vô vi. Vì sao? Vì pháp hữu vi là pháp hư vọng, chẳng thật, còn pháp vô vi thì chẳng có sanh trú diệt, nên là vô pháp, chẳng là pháp. Nếu đã là vô pháp thì cũng chẳng thể gọi là pháp vô vi được. Vì sao? Vì do đối đãi với hữu vi mà nói có vô vi. Nếu ly hữu ra thì vô vi là bất khả đắc. Ví như dài và ngắn là hai khái niệm tương đãi. Nếu chẳng có khái niệm về dài thì cũng chẳng có khái niệm về ngắn và ngược lại. Hỏi: pháp hữu vi là pháp vô thường, pháp vô vi là pháp thường. Như vậy vì sao nói ly hữu vi thì vô vi là bất khả đắc? Đáp: pháp vô vi là pháp vô phân biệt, chẳng có phân biệt, là pháp vô tướng, chẳng có tướng. Nếu pháp vô vi là thường thì chẳng phải là vô tướng được vậy. Chỉ vì nhắm phá hữu vi nên mới nói vô vi. Một khi hữu vi đã bị phá rồi thì chẳng cần nói đến vô vi nữa. Ví như người bị giam cầm ở trong ngục tối thì mọi cách đục thủng vách tường để thoát ra bên ngoài. Khi vách tường đã được đục thủng rồi thì nói chẳng còn là vật ngăn cách bên trong và bên ngoài nữa. Lúc bấy giờ khoảng hư không bên trong và khoảng hư không bên ngoài đã hòa đồng với nhau, chẳng còn có sự phân biệt, chẳng còn sai khác nữa. Pháp vô vi chẳng phải do các nhân duyên sanh ra, sở dĩ lập ra tánh vô vi là để phá chấp về tánh hữu vi. Khi đã phá hữu vi rồi thì chẳng còn phân biệt hữu vi và vô vi nữa. Pháp hữu vi và pháp vô vi đều là bất khả đắc, chẳng hợp chẳng tan, đều là nhất tướng, một tướng, là vô tướng, chẳng có tướng vậy. Vì y theo thế tục đế mà nói có hữu vi, có vô vi, chẳng phải là y theo đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế thì chẳng còn có thân hành, khẩu hành và ý hành. Hữu vi và vô vi bình đẳng mới tức là đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát biết rõ pháp hữu vi và pháp vô vi đều là bình đẳng tướng, là nhất tướng, là vô tướng, mà chẳng chấp bình đẳng tướng, nhất tướng, vô tướng đó. Bồ Tát an trú bất động ở nơi đệ nhất nghĩa mà làm các việc lợi ích cho chúng sanh, dùng các lực phương tiện để vì chúng sanh thuyết pháp. Hết quyển 95.